This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng trở lại sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng, không biết hôm nay bạn như thế nào rồi, tình hình sức khỏe ra sao rồi Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Nghe giọng là thấy mừng.
Thì quý vị nghe rồi đó, giọng Tiến Dũng cũng là được khá hơn chút xíu nhưng mà con mắt vẫn còn ngứa bình thường nữa anh.
Bị allergy, bị phấn mà không biết phấn gì đây.
Vâng, phấn hoa. Không ngờ là cái mùa này nó ấm lên vài ngày là mình bắt đầu bị như vậy, thì chúng không có thể tưởng tượng được mùa xuân sẽ như thế nào. Chắc là ở ngoài kia phải không phải riêng Tiến Dũng mà có nhiều vị thính giả mình hiện tại bây giờ cũng đang bị suffer về cái allergy. Nhưng mà chúng tôi sẽ tạm gác cái chuyện đó để gửi quý vị những bản tin kinh tế ngày hôm nay. Kinh tế ngày hôm nay có nhiều cái bản tin rất là hấp dẫn. Thì trước hết thì nói về Dow Jones, thì sáng hôm nay mở cửa Dow Jones rớt xuống 30 điểm, con số hiện tại là 16.383 điểm. Trong khi đó Nasdaq đã lên 7 điểm, hiện tại con số là 4.232 điểm. S&P 500 thì lên dưới 1 điểm, 0.64, hiện tại là 1.844 điểm. Suy đoán 10 năm là 2.84%. Dầu thô thì lên 90 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 95 đồng 85 xu. Nhưng mà chúng ta đừng có gọi là panic, đừng có sợ lắm. Cái dầu thô này thì theo như các nhà kinh tế gia, đặc biệt Hoa Kỳ cũng nói rằng nó sẽ đi xuống những ngày sắp tới đây. Hiện tại giờ cái số dầu thô nó cũng đang rất là nhiều ở Hoa Kỳ, gọi là surplus. Và riêng về vàng thì đã giảm 1 đồng 20 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.240 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay là 4.39%, tuần rồi cao nhất là 4.41%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.45%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.45%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.320 đồng. Vàng thì mua vào là 34.860.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 34.910.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này rất là quen thuộc, một company này rất là quen thuộc của chúng ta, đó là Texas Instruments. Thì chiều ngày hôm qua là thứ ba, thì họ đã nói rằng họ sẽ bắt đầu cắt giảm đến khoảng 1.100 nhân viên. Nhưng mà con số này con số worldwide, tức là cả toàn thế giới, chứ không phải riêng về Texas không, mà chúng ta biết là cái địa điểm chính, cái trụ sở chính là nằm ở Texas. Hiện tại bây giờ thì họ nói rằng họ sẽ cắt giảm như vậy đó, nó sẽ giúp save được ít nhất là 130 triệu từ đây đến cuối năm 2014. Hiện tại bây giờ mặc dù cái net income trong 3 tháng từ đến cuối tháng 12 đó đã tăng lên là 511 triệu, tức là khoảng 46 cent cho mỗi share. Và theo cái profit họ có được, tức là tiền lời của họ được đó, là 264 triệu, tức là tương đương đến 23 cent cho mỗi share. Mặc dù cái công ăn việc làm của Texas Instruments, tức là phát triển rất là tốt đẹp, cái cổ phiếu của họ gia tăng, tiền lời của họ cũng gia tăng, nhưng mà tại sao họ lại cắt giảm 1.100 nhân viên? Cái điều đó thì Tiến Dũng đã giải thích quý vị đã từ lâu rồi, khi mà cái gọi là cái tiền lời của nó không có như là expectation, cái sự mong đợi, hoặc là cái gọi là cái reorganize, tức là họ phải củng cố lại cái công ty của họ. Trong năm nay họ nhìn là có thể xài cái này phí quá, những người này làm thì dư quá, cần hai người thôi thay vì là một người, vân vân. Thì họ bắt đầu cắt giảm lại qua năm mới, người ta gọi là cái reorganization, thì thường thường là như vậy. Và không phải riêng về cái Texas Instruments không, nhưng mà sáng ngày hôm nay IBM cũng đã ra thông điệp họ sẽ cắt giảm khoảng từ 10 đến 15.000 nhân viên từ đây đến cuối năm 2014. Trường hợp này cũng gọi là worldwide, khoảng 170 quốc gia, trong đó IBM có tổng số hiện tại bây giờ là 400.000 nhân viên. Và cái lý do đơn giản là họ cũng dùng cái từ là reorganization, họ có thể củng cố lại công ty, hầu như xem được ít nhất là 1 tỷ Mỹ Kim. Và cho đến từ đây cho đến cuối năm 2014, và đó cũng là một cái tiêu chí của những company khi mà bước qua cái thời điểm năm mới thì họ bắt đầu coi lại năm cũ, những gì mà họ làm dư quá cho cái năm ngoái, thuê người dư số người nhân công, hoặc là xài đồ cái này dư thừa thì họ cắt giảm tất cả để chuyển vào năm mới họ làm tốt hơn, và hầu cho nhân viên có thể company có thể nhiều tiền hơn. Và nhiều tiền hơn thì không biết rằng cái số tiền lực thưởng của nhân viên có tăng lên hay không, mặc dầu họ vẫn cắt giảm nhân viên rất là nhiều. Chúng ta biết rằng tuần lễ vừa rồi Intel cũng đã cắt giảm 5.000 người, thì không biết rằng trong những tháng tới còn công ty nào cắt giảm hay không, nhưng mà đó là một tin không được vui lắm cho buổi sáng ngày hôm nay. Một bản tin nữa thì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ ở vùng Đông Bắc, đặc biệt về North East cũng như là Midwest, Trung Tây, có rất là nhiều cái trận tuyết xảy ra. Và khi tuyết xảy ra thì cái điều mà làm gọi là khủng hoảng về cái gas để mà làm heat đó, cái thưa vị. Và đặc biệt cái propane, nếu chúng ta biết rằng Việt Nam gọi là cái bình ga đó, cái bình ga bự mà 1-2 pound, 5-10 pound đó, thì chúng ta biết là hiện tại bây giờ họ bị thiếu rất là nhiều. Riêng về cái vùng ở Đông Bắc không thôi, hiện tại bây giờ có khoảng 6 triệu gia đình đang gọi là lệ thuộc vào những cái bình này. Họ xài heat từ những cái ga, và cái ga thì chúng ta phải dùng cái bình propane để mà chứa. Và hiện tại việc cái giá của nó trước đây đó là 2 đồng 86 xu, nó đã tăng lên 17% rồi. Nhưng mà riêng về những cái tiểu bang như New York, New Jersey, Philadelphia, Boston, Ohio, Inland, Memphis, Tennessee, v.v. những tiểu bang đó, trong 17 tiểu bang ở vùng Đông Bắc, thì hiện tại bây giờ cái propane nó lên đến 3 đồng 28 xu cho một pound, tức là nó lên đến 20%. Và chúng ta biết là đây cái trận những cái trận tuyết lạnh, và từ năm 1966 đến nay thì phải nói đây là cái số tuyết mà làm cho propane nó tăng một cách khủng hoảng. Riêng về những cái vùng Đông Bắc hiện tại bây giờ thì người ta nói rằng cái số lượng mà heat cái propane mà cái thùng đó nó thiếu hụt một cách trầm trọng. Và chúng thấy rằng không có năm nào như năm nay cái vùng Đông Bắc phải nói rằng tuyết hoành hành rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ lúc mà Tiến Dũng đang nói chuyện này thì tuyết đang rơi về vùng Đông Bắc, và phải nói là họ đang tràn ngập vào tuyết. Và nên nếu mà chúng ta sống ở bên vùng Đông Bắc ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi trong những ngày sắp tới. Tiến Dũng đoán rằng sẽ có một làn sóng người từ vùng Đông Bắc sẽ chạy qua những vùng ấm, chẳng hạn như là về California, về Texas, hay là những vùng khác mà phải nói là vùng về miền Nam để mà hưởng sự ấm hơn. Chúng ta biết rằng sống ở tuyết nó khổ vô cùng. Và nếu quý vị đã từng sống rồi, chúng ta thấy rằng 1-2 trận tuyết đầu tiên trong đời thì rất là đẹp. Nhưng mà những trận tuyết sau đó thì phải nói là ê chề vô cùng. Vậy thì Tiến Dũng đoán chắc rằng trong những năm tháng ngày tới đây thì phải nói rằng có số người từ New York, New Jersey, Philadelphia hay là Boston, Ohio, New England sẽ tràn qua những vùng, những tiểu bang khác, đặc biệt là ở Texas, quý vị. Và một bản tin này cũng là rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay. FBI vừa mới bắt được 2 người Mexican, tức là người Mỹ tay cơ. Và những người Mỹ tay cơ này đang chuẩn bị trở về nước của họ với một số tiền rất là lớn trong tay và một số thẻ tín dụng giả. Và cho biết rằng 2 người này, một người 27 tuổi tên là Gracia, một người 28 tuổi tên là Domi Guy, tên Daniel, thì dễ đọc Daniel. Thì 2 người này khi mà họ trở về thì họ trong tay họ có khoảng 96 cái credit card giả và chưa kịp tiêu thụ. Và chúng ta nên nhớ rằng những người này là ngay Texas, ngay tiểu bang Texas. Và những cái thẻ mà họ lấy được đó, 96 cái thẻ mà còn trong tay, chưa kể những thẻ họ đã xài rồi. Tất cả những thẻ này là những người resident, tức là những người dân ở Texas. Tiến Dũng hy vọng rằng không có một tên Việt Nam nào trong đó, nhưng mà FBI cho biết rằng nếu mà chúng ta đã từng đi qua Target, từng xài thẻ Best Buy, từng xài thẻ Walmart, từng xài cái thẻ của quý vị ở Toys R Us, thì chúng ta sẽ là nạn nhân. Nếu mà xui lắm thì chúng ta sẽ bị, mà hên lắm thì chúng ta không bị. Vậy thì quý vị nào đã từng xài cái thẻ Debit Card, Credit Card ở Best Buy, Walmart, Toys R Us hay bất cứ nơi nào, ngay cả Neiman Market, thì chúng ta nên cẩn thận. Hiện tại bây giờ họ đưa ra thông điệp như thế này: nếu chúng ta từng nhận những email, thứ nhất là email là targetnews@target.com.gi-something là không đúng, có một cái chữ lạ trong đó là không đúng. Nếu mà target.com thì đúng, mà target thêm chữ news hay là Target, Bevo, vân vân, là đó là cái email giả, chúng ta không quan tâm. Cái thứ hai là cái email này nó hỏi về cái personal information của chúng ta, tức là thông tin cá nhân, chúng ta cũng không nên gửi. Vì nếu mà đơn vị nào, cơ quan nào muốn cái thông tin cá nhân của chúng ta thì họ nên gửi bằng thơ hoặc là gọi điện thoại rồi xin một email gọi thơ đến chúng ta, nói họ là ở từ cái nơi nào, và chúng ta nên request in written, tức là một lá thơ gửi đến thì chúng ta mới gửi được cái thông tin cá nhân. Còn không, từ email, từ điện thoại chúng ta đừng nên gửi, cái thú vị. Cái thứ ba là quan trọng nữa là những email đó thường hỏi chúng ta về money. Nếu một email nào mà liên quan đến tiền bạc, Tiến Dũng khuyên 100% là giả mạo. Nếu mà cơ quan nào hay là cái hiệp hội nào họ muốn tiền, họ muốn hỏi tiền, họ gửi thơ đến chúng ta, họ không bao giờ gửi email hoặc là ngay cả gọi điện thoại. Cái thứ ba, thường thường những kẻ này đứng đằng sau là những người metaker hoặc là những cái thành phần khác ở ngoài Trung Đông vân vân. Cái grammar và cái spelling của họ rất là tệ, họ viết ngữ vựng thường thường bị sai, chúng ta nên để ý cái đó. Và cái thứ năm, cái cuối cùng là thường những cái email và những cái email, những cái điện thoại gọi và là cái urgent, bắt chúng ta phải làm gấp 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 gấp, vậy thì chúng ta nên nhớ năm cái điều trên là hoàn toàn là giả mạo. Đặc biệt nên nhớ email mà gửi đến là chúng ta đừng bao giờ gửi tiền hay là gửi cái thông tin cá nhân ra, hoặc là nghe cái điện thoại nữa, quý vị. Và theo như FBI cũng như là chính quyền Hoa Kỳ, họ không muốn đưa ra những cái điều này, nó rắc rối, nó làm cho người dân hoang mang mà không dám xài thẻ. Nhưng thật sự ngay cái thời điểm này chúng ta xài thẻ rất là nguy hiểm. Nếu quý vị nào mà xài những cái mặt hàng dưới 20-30 thì Tiến Dũng khuyên quý vị nên trả tiền mặt. Còn nếu mà trên nữa thì trả tiền thẻ, nhưng mà cẩn thận, nếu ra trả thẻ thì chúng ta nên dẫn cái statement đem về coi như thế nào. Những cái statement chúng ta gửi về đó, những cái nhà băng gửi về, chúng ta nên chừa ra 2 phút thôi. Chúng ta phải coi sơ qua, coi cái statement họ lấy có đúng hay không. Nếu những cái số tiền mà lạ chúng ta chưa bao giờ xài thì đó là chúng ta đã bị kẻ gian lợi dụng, và chúng ta nên gọi lên nhà băng để thu hồi cái tiền đó lại, trả lại cái tiền cho chúng ta. Rồi đồng thời họ cũng đổi luôn cả cái thẻ tín dụng của chúng ta nữa, cái thư viện. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, cũng còn một vài tin nữa. Tín Dũng xin hẹn gửi những bản tin này vào ngày mai. Thì trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, những cái thông tin của bạn rất là lý thú cho quý vị đọc hương, nhất là những cái thẻ tín dụng. Trước kia thì chúng ta thấy rằng là không có cái thẻ tín dụng, nó chưa có thông hành lắm, cái sự kiện này, cái vấn đề này nó không có làm nổi bật. Nhưng mà từ lúc quý vị xài những cái thẻ, rồi xong xuôi sau đó cái kỹ nghệ thông tin điện toán toàn cầu, nó đã làm cho những cái tình trạng mà gian lận hay hoặc là đánh cắp rất là nhiều. Cho nên những lời khuyên của Tiến Dũng và những cái bản tin của Tiến Dũng rất là bổ ích cho quý vị. Cho nên chúng ta cần phải đề phòng. Nếu mà mua không đáng lắm thì quý vị cứ rút ra tiền mặt tại ngân hàng của mình, bỏ thủ sẵn ở một nơi an toàn, trong người hay hoặc trong xe hay như thế nào đó, rồi chúng ta lấy ra sử dụng thì chắc là nó tốt đẹp hơn. Cảm ơn Tiến Dũng với cái phần trình bày vừa rồi nhé, thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Mà Tiến Dũng xin nhắc lại một lần nữa, quý vị nào đã thường xài thẻ tín dụng, đặc biệt người Việt Nam, cái tên Việt Nam dễ bị vô cùng. Cái thứ hai nữa là quý vị own một cái business, thì chúng ta có một cái nhà hàng, một cái tiệm nào đó, tiệm tóc, tiệm nail vân vân, những cái người đó dễ bị kẻ gian đánh vào vô cùng. Vậy thì quý vị nên nhớ khi mà cái nhận cái statement đó, cái hóa đơn về đó, chúng ta nên chừa 2 phút thôi, chúng ta coi scan sơ qua là những cái nơi nào chúng ta đã xài qua, những cái số nào mà lạ hiện lên, đó là chúng ta đã bị kẻ gian. Chúng ta nên nhớ một điều duy nhất như thế này, chúng ta gọi vào nhà băng thì số tiền đó chúng ta được lấy lại. Chúng ta không gọi thì giữ như nhà băng mà giữ chúng ta không có một cái liên hệ gì hết, coi như là chúng ta đã xài cái tiền đó hợp lệ. Chúng ta nên nhớ, một cú điện thoại thôi chúng ta sẽ lấy lại số tiền đó. Còn nếu không, hoàn toàn chúng ta mất. Nếu mà chúng ta không coi cái statement thì làm sao chúng ta biết được chúng ta bị mất tiền. Vậy thì quý vị nên nhớ, 2 phút thôi chúng ta nên coi qua lại, từ bây giờ cho đến suốt cuộc đời quý vị, nếu mà xài thẻ tín dụng chúng ta nên làm điều đó, thưa quý vị. Anh Hoàng Tính cũng nhớ làm điều đó nha.
Dạ vâng, nhưng mà chắc chắn nhất là khi mà quý vị có gọi thì quý vị nên nhớ một điều là tất cả những cái tiền gì đó hay hoặc là những cái sai sót gì đó, nhà băng chỉ có trong một cái giới hạn, có thể là 1 tuần, 2 tuần hay hoặc là như thế nào đó. Họ có một cái lái mịch duy nhất để họ trả lại cái số tiền cho quý vị, nếu mà lâu quá rồi thì kể như là bye bye, phải không Tiến Dũng?
Cũng không thật là như vậy anh Hoàng Tính. Nếu mà chúng ta có cái evidence đàng hoàng đó, chúng ta gọi lên, nhưng mà lúc mà chúng ta gọi càng sớm thì càng tốt, nhưng là gọi trễ quá thì kẻ gian nó càng lợi dụng, nó càng lấy cái thẻ chúng ta, vì cái thẻ chúng ta nó giống như là đây một cái hũ gạo vậy đó, nó đã rớt vào rồi nó ăn liên tục. Tức là chúng ta không gọi thì cái số đó nó vẫn xài hoài. Nhưng chúng ta gọi lên nhà băng thì họ sẽ đổi số mới, cái thẻ mới cho chúng ta, coi như thẻ cũ họ bỏ thì kẻ gian coi như là mất cái information đó. Rồi nếu chúng ta không gọi vào thì kẻ gian giống như con chuột rớt vào hũ nếp, nó cứ môi hoài, vậy thì chúng ta càng mất tiền. Số tiền đó là chúng ta là người phải trả chứ không phải nhà băng. Nếu mà chúng ta không gọi vào thì chúng ta là người, chứ chúng ta sẽ nuôi những cái kẻ gian đó. Chúng ta nên nhớ, nếu chúng ta coi mà chúng ta truy ra được thì nhà băng vừa trả tiền lại và vừa đổi cái thẻ cho chúng ta thì chúng ta safe hoàn toàn, tức là chúng ta an toàn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ là nạn nhân suốt đời, thưa quý vị. Và Tiến Dũng xin tạm rời làn sóng và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn sức khỏe lên nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Hết liền.
Không thèm.
nói em nghe biết cái thời văn minh thường trời xanh nữ với nam là hợp hết à đầy chất phát đối với kia là hiền ngoan kết với nhau nên bạc vàng. Đừng du dơ đứng dưới đường mà lo mơ nha. Đời nào tôi đi lấy ông cho bà
phước.
Từ hôm nay có thấy tôi thì chạy mau chớ tất sao tôi ồn ào.
Cứ vậy đi.
Từ hôm nay nếu thấy tôi thì chạy mau chớ trách sao tôi ồn ào.